thưa quý thính giả, bây giờ là 7:31 tại Texas và sau đây kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Hôm nay đã là ngày thứ năm rồi và sang đến ngày mai còn một ngày duy nhất nữa thôi thì chúng ta chuẩn bị đón lễ phục sinh nha anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy anh Khôi Nguyên và quý thính giả, lễ phục sinh là cuối tuần này thứ sáu tuần thánh bắt đầu từ ngày hôm nay đã là ngày lễ rồi. Cho nên là đối với lại người Thiên Chúa giáo thì họ chuẩn bị để mà đón cái ngày lễ phục sinh là ngày Chủ nhật. Ngày hôm nay cũng đi lễ, ngày mai thứ sáu tuần thánh cũng là Good Friday thì trẻ em cũng được nghỉ. Nhưng mà đặc biệt là ngày hôm nay là cái ngày là cựu chiến binh Hoa Kỳ đã từng tham dự trong chiến tranh Việt Nam. Mà đây là cái năm đầu tiên mà Bộ Quốc phòng họ sẽ tổ chức rất là lớn và có lễ đặt vòng hoa cũng như là chung với lại Bộ Cựu chiến binh sự vụ tại đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam và ngày hôm nay tại Hoa Thị Đốn. Chúng ta còn nhớ là vào năm ngoái thì Tổng thống Donald Trump đã ban hành cái đạo luật gọi là công nhận cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam năm ngoái, và sau đó thì ngày quốc lễ cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam sẽ bắt đầu kỷ niệm vào cái ngày 29 tháng 3 hàng năm, bắt đầu từ năm nay. Và Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ thì cho biết là họ sẽ hỗ trợ hàng trăm những cái sự kiện của nhiều tiểu bang khắp nước Mỹ để mà công nhận cũng như là tôn vinh và cảm tạ các cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam cùng gia đình họ vì cái sự phục sự cũng như là hy sinh. Và ông Thứ trưởng Quốc phòng là ông Patrick Sahana sẽ chủ trì cái buổi lễ của Đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam ở Hoa Thị Đốn. Thì cái lễ này đó là nhằm vinh danh tất cả những cái quân nhân nam nữ từng phục vụ chính quy trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ ở Việt Nam từ ngày 1 tháng 11 năm 1955, tức là cái khoảng thời gian mà Hoa Kỳ bắt đầu đổ bộ sang tham chiến tại Việt Nam, cho đến hết ngày 15 tháng 5 năm 1975, tức là cái thời gian cuối cùng mà Hoa Kỳ đã chuyển các quân nhân đến tham chiến tại Việt Nam. Sau đó là ngày 30 tháng 4, trước đó là 30 tháng 4 năm 75. Và có tất cả là 9 triệu người Mỹ, nhưng mà có khoảng chừng 7 triệu người hiện nay vẫn còn sống và cũng đã từng phục vụ trong cái thời gian này. Trước đây thì tuyên bố của Tổng thống có ban hành vào ngày 25 tháng 5 năm 2012 là xác lập hoạt động kỷ niệm chiến tranh Việt Nam kéo dài từ cái sự kiện đầu tiên vào ngày chiến sĩ trận vong năm 2012 cho đến cái ngày cựu chiến binh năm 2025. Thành ra là cái đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam ở Hoa Thị Đốn ngày hôm nay có rất là đông các cựu chiến binh cũng như là có những cái buổi lễ rất là lớn anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và theo như lời của ông Trump đó, thì ông nói rằng là rõ ràng chúng ta nợ các cựu chiến binh một cái lời cảm ơn, cũng như rằng là đất nước nợ các cựu chiến binh rất là nhiều. Vì thế, ưu tiên để mà chăm sóc cho những cái cựu chiến binh còn sống hoặc là đã mất thì cũng phải vinh danh họ trong những ngày như thế này. Thì một phần tin cũng liên quan đến cựu chiến binh, đó là việc là ông Trump sẽ bổ nhiệm vị bác sĩ riêng của mình là ông Ronny Jackson để lên thay thế Bộ trưởng Cựu chiến binh sự vụ là ông David Skulkin sắp từ chức. Và ông Trump loan báo đề nghị này trong ngày hôm qua 28 tháng 3. Bác sĩ Ronny Jackson, chuẩn đô đốc của lực lượng Hải quân Hoa Kỳ, đảm nhiệm vai trò bác sĩ riêng cho ông Trump từ thời chính quyền cựu, đã đảm nhận vai trò bác sĩ riêng cho các đời tổng thống từ thời cựu tổng thống George W. Bush. Và bác sĩ Jackson đã chăm sóc sức khỏe cho ông Trump kể từ khi ông lên nhậm chức cho đến ngày hôm nay. Ông Trump nói rằng là chuẩn đô đốc Jackson với kinh nghiệm cao và đã hội đủ các tiêu chuẩn để trở thành người đứng đầu bộ cựu chiến binh. Bản thân ông Jackson là một cựu quân nhân và ông ấy đã chứng kiến sự hy sinh cao cả của các cựu chiến binh và hết sức trân quý những gì mà quốc gia chúng ta còn nợ các cựu chiến binh. Ông ấy là một ủng hộ viên nhiệt tình của các cựu chiến binh trên cả nước và tôi biết ơn lòng phụng sự của ông ta. Đó là lời phát biểu của ông Trump. Bộ trưởng Skulkin bị chỉ trích từ sau báo cáo của Tổng Thanh tra Bộ Cựu Chiến binh Sự vụ. Và trong đó nói rằng là trong chuyến công du tới London và Đan Mạch, ông này đã nhận vé xem trận thi đấu Wimbledon một cách không chính đáng. Và phụ tá của ông này đã khai gian để vợ của ông này đi du hành bằng tiền quỹ của nhà nước. Thì những cái lời chỉ trích này đã có từ thời gian trước. Và bây giờ thì với việc bổ nhiệm bác sĩ riêng của mình, thì ông Trump cho thấy là ông cũng quan tâm đến các cựu chiến binh. Và rõ ràng với những cái lời phát biểu như là nợ những cái cựu chiến binh này, thì chúng ta thấy ông Trump cũng đã ghi được một điểm trong mắt của các cựu chiến binh. Thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua tình hình thế giới trước khi chuyển lại đến phần tin liên quan đến Hoa Kỳ. Thì tình hình thế giới trong ngày hôm nay thì đều nhắc đến vụ Bắc Hàn là chính. Trong đó thì nhiều câu hỏi được đặt ra về chuyến thăm Trung Cộng của lãnh tụ Bắc Hàn là ông Kim Jong-un. Nhưng mà trong ngày 27 tháng, trong ngày hôm qua đó, các bản tin loan báo rằng là Tổng thống của Nam Hàn là ông Moon Jae-in đã đồng ý gặp mặt lãnh tụ của Bắc Hàn là Kim Jong-un trong ngày 27 tháng 4 tới đây, trong cuộc gặp thượng đỉnh thứ ba giữa hai miền. Cuộc gặp giữa ông Moon Jae-in và ông Kim Jong-un sẽ diễn ra tại Peace House, tạm dịch là nhà hòa bình, trong ngày 27 tháng 4, phía nam của làng đình môn chiến ở biên giới hai miền. Đây sẽ là cuộc gặp thứ ba giữa hai lãnh đạo hai miền, và hai cuộc gặp trước diễn ra vào năm 2000 và 2007 đều ở Bình Nhưỡng, với sự tham gia của hai cựu tổng thống Nam Hàn là Kim Dae-jung, Ro Moon-hee, và cố lãnh đạo của Bắc Hàn là Kim Jong-il. Thì Nam Hàn cũng như Bắc Hàn đã đồng ý tổ chức cuộc đối thoại vào ngày 4 tháng 4 để mà thảo luận về những cái nghi thức ngoại giao cũng như các vấn đề an ninh liên quan. Nhưng hiện chưa rõ hai bên đã thống nhất về cái chương trình nghị sự gì hay chưa. Phủ Tổng thống đã lên tiếng hoan nghênh kết quả, cho rằng là ngày tổ chức cuộc họp thượng đỉnh đã được ấn định và Nam Hàn sẽ làm hết sức để bảo đảm không bỏ sót những cái gì quan trọng cho cuộc gặp lần này. Hành động diễn ra ngay sau khi ông Kim Jong-un kết thúc chuyến thăm bất ngờ đến Trung Cộng từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 3. Và được thế giới nhận định một cách bất ngờ, bởi vì đây được xem như là lần đầu tiên mà ông Kim Jong-un có một cuộc gặp gỡ với một lãnh tụ đi ra nước ngoài. Sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa miền Nam và miền Bắc, thì lãnh tụ Kim Jong-un của Bắc Hàn dự kiến sẽ có cuộc gặp với ông Trump vào tháng 5 tới đây. Tổng thống Nam Hàn trước đó cho biết tùy thuộc vào kết quả của cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim Jong-un, và cũng như là cuộc gặp giữa hai miền, thì ba nước có thể sẽ có một cuộc gặp ba bên. Thì phía Trung Cộng thì đã loan báo rằng là trong cuộc gặp với ông Tập Cận Bình thì ông Kim Jong-un cũng đã tuyên bố sẽ cam kết giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Nếu mà tất cả đều là sự thật thì có lẽ đây là một tin đáng mừng cho cộng đồng thế giới, đó anh Quang Hưng.
Cái việc mà phía bên Bắc Triều Tiên hứa là sẽ giải thể cái chương trình vũ khí nguyên tử của họ thì đã xảy ra nhiều lần rồi. Trước đây đó là vào tháng 5 năm 2011 thì ông bố của ông Kim Jong-un là cái người đã từng đến có một cái chuyến đến thăm phía bên Trung Cộng. Thì ngay sau đó, đó là ông chủ tịch Hồ Cẩm Đào lúc bấy giờ có nói đó là Bắc Triều Tiên sẽ cố gắng đưa đến cái mục tiêu là giải thể chương trình vũ khí nguyên tử. Thế nhưng chỉ vài tháng sau đó thì Bắc Triều Tiên tiết lộ là họ đang thực hiện làm giàu chất uranium. Và chỉ khoảng chừng vài tháng sau nữa đó, thì họ cho biết là họ đang tiến dần đến cái việc chế ra một cái quả bom nguyên tử. Đó là cái điều mà những người theo dõi về cái tình hình ở bên Bắc Triều Tiên họ nói rằng đây cũng giống như là rượu cũ trong một cái bình mới mà thôi. Tuy nhiên thì Tổng thống Donald Trump nhà ta vào ngày hôm qua thì lại bày tỏ rất là lạc quan về cái tin, nói rằng là Bắc và Nam Hàn sẽ họp một cái cuộc họp vào ngày 27 tháng 4 năm 2018 sắp tới đây. Ông Trump thì ông nói rằng đây là cái cơ hội, có thể là một cái cơ hội tốt để mà cho ông Kim thực hiện đúng những cái điều mà ông hứa, và thực hiện đúng những cái điều cho nhân dân của ông cũng như là cho nhân loại. Đó là cái việc mà xóa bỏ chương trình vũ khí nguyên tử của họ. Ông Kim Jong-un như vậy đó thì sáng ngày hôm nay là người ta có công bố là hai bên Nam và Bắc Hàn sẽ họp nhau tại màn bàn môn điếm vào ngày 27 tháng 4 sắp tới đây. Nhưng mà lần này đó là họp về phía bên miền Nam, tức là cái màn bàn môn điếm là cái biên giới giữa miền Bắc và miền Nam mà chúng ta cũng đã nhìn thấy khá nhiều qua cái hình ảnh từ một người lính của Bắc Hàn lái một cái chiếc xe Jeep chạy tông qua cái biên giới, nhưng mà cuối cùng xe bị kẹt và anh ta nhảy xuống và bị những người lính của Bắc Hàn bắn bị trọng thương. Và sau đó thì Nam Hàn, những người lính ở bên này họ mới bò qua và kéo anh chàng đó xuống qua bên Nam Hàn và sau đó tiếp cứu, thì bây giờ cũng đã khỏe lại. Thì đây là lần đầu tiên có thể là ông Kim Jong-un đứng đầu của Bắc Triều Tiên đặt chân lên miền Nam kể từ khi mà chấm dứt chiến tranh Triều Tiên vào năm 1950 cho tới năm 1953. Ở Bắc Triều Tiên thì họ không có hiệp định nào về vấn đề hòa bình cả, mà chỉ là một cái lệnh hưu chiến mà thôi, chứ tạm thời ngưng, không có bắn giết nhau, mà không có một cái hiệp định gì gọi là ngưng cả, ngưng cái chiến tranh ở đây cả. Rồi Tổng thống Donald Trump thì họ cũng đã dự định là họ dự định là gặp ông Kim Jong-un vào tháng 5. Thành ra là người ta mới đặt ra cái câu hỏi là vậy thì cái người đứng đầu Bắc Triều Tiên là ông Kim Jong-un đến qua Trung Quốc vào tuần vừa rồi là như thế nào? Và như vậy đó là chúng ta biết là trước đây đó, cái liên hệ ngoại giao Bắc Triều Tiên và Trung Cộng rất là xấu. Nhất là cái việc mà Bắc Kinh cũng đã thực hiện trừng phạt kinh tế theo đúng như là nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Và như vậy thì bây giờ nếu mà hai bên gặp nhau như thế thì Bắc Triều Tiên cũng có một cái chỗ dựa, và cũng để trấn an phía bên Bắc Kinh là trước cái cuộc họp thượng đỉnh với lại Tổng thống của Nam Hàn và đặc biệt với lại Tổng thống Donald Trump, thì rõ ràng là ông Kim Jong-un muốn tìm một cái sự bảo đảm về an ninh với đại Trung Cộng nhiều hơn. Nhưng mà theo như là ông John Bolton là cái người mà được Tổng thống Donald Trump đề cử là cố vấn về vấn đề an ninh cho ông, thì ông này có cái tư cách rất là nhiều hâu. Trước đây ông ta cũng nhận định rằng là Bình Nhưỡng chỉ muốn câu giờ để mà phát triển cái chương trình vũ khí nguyên tử của họ mà thôi. Và trước đây thì ông Bolton này đó thì cũng được coi là một trong những kiến trúc sư đã can thiệp vào quân sự tại Iraq năm 2003 dưới cái thời của Tổng thống George Bush bố, và cũng từng khuyến cáo là phải dùng chiến tranh để mà xóa sổ cái chế độ Bắc Triều Tiên. Cho nên là Bắc Triều Tiên bây giờ cũng ngán ông John Bolton nếu mà ông được đề cử làm cố vấn về an ninh cho Tổng thống Donald Trump sắp tới đây đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Đối với những cái lời hứa của Bắc Hàn liên quan đến vấn đề hạt nhân cũng như các chương trình vũ khí của họ thì cộng đồng thế giới đã nghe rất là nhiều, và trước giờ chưa có những cái điều gì thành hiện thực cả, nhưng người ta vẫn hy vọng vào lần này khi mà người ta thấy rằng là Tổng thống Trump không phải như là những cái đời Tổng thống trước, mà tại Tổng thống Trump rất là mạnh mẽ, và với việc bổ nhiệm ông Mike Pompeo cũng như rằng là ông Bolton như anh Quang Hưng đã trình bày, thì người ta cho rằng ông Trump lần này rất là nghiêm túc với Bắc Hàn, và rõ ràng nếu mà không đạt được những cái thỏa thuận để mà giải trừ vũ khí hạt nhân tại bán đảo Triều Tiên thì ông Trump sẽ không dừng bước và sẽ có những cái đòn đáp trả mạnh mẽ hơn. Nên vì thế lần này với việc song song đó với việc ông Kim Jong-un có cuộc gặp gỡ với Trung Cộng, và đồng thời Trung Cộng cũng đã loan báo trong ngày hôm qua cho biết rằng là ông Kim Jong-un cũng cam kết giải trừ hạt nhân và sẽ có cuộc gặp gỡ với các giới chức của Hoa Kỳ cũng như của Trung Cộng, thì người ta hy vọng lời hứa này sẽ được thành hiện thực để mà chấm dứt cái vấn đề này khi mà vấn đề này đã diễn ra quá lâu rồi. Và một phần tin khác cũng khá là nóng trong suốt thời gian vừa qua liên quan đến vụ cộng đồng thế giới trục xuất các nhà ngoại giao của Nga liên quan đến cáo buộc Nga đã đầu độc một cựu điệp viên nhị trùng cũng như người con gái của ông này. Thì các bản tin trong ngày hôm nay cho biết rằng là vụ đầu độc diễn ra ngay tại cửa nhà của ông Skiban. Và theo bản tin cho biết rằng là cộng đồng phương Tây cũng như là các đồng minh đã trục xuất hơn 100 nhà ngoại giao của Nga. Và người ta cho rằng dường như đây chỉ là những cái bước mở đầu trong một cuộc chiến ngoại giao với mặt tư khoa. Đại sứ của Nga tại Úc trong ngày 28 tháng 3 hôm qua đã lên tiếng cảnh báo rằng một cuộc chiến tranh lạnh có thể tái diễn. nếu như các quốc gia tiếp tục công kích Nga, điều mà phương Tây chắc chắn không ngừng lại để đáp trả trong vụ này. Thì người ta trước khi mà cái vụ này diễn ra, người ta cũng lo ngại về vấn đề chiến tranh lạnh sẽ xảy ra khi mà các quốc gia đã liên tục trục xuất những nhà ngoại giao của Nga. Trong khi đó thì Nga cũng là liên tục đưa ra những cái tuyên bố đòi hỏi bằng chứng liên quan đến vụ ám sát ông Skripal và khẳng định rằng là nếu mà không đưa ra được lời bằng chứng thì Nga sẽ có những cái hành động đáp trả một cách mạnh mẽ nhất đối với phương Tây và thậm chí đối luôn cả Hoa Kỳ. Anh và hơn 25 quốc gia trên toàn thế giới đã đồng loạt trục xuất các nhà ngoại giao của Nga. Và theo hãng tin Bloomberg cho rằng phản ứng của phương Tây dù thể hiện sự nghiêm túc nhưng vẫn còn quá nhẹ. Thì người ta nói rằng là cái việc trục xuất 100 nhà ngoại giao, 100 nhà ngoại giao này sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến phía Nga và không đủ để khiến ông Putin xem xét lại những cái hành động mà Nga đã thực hiện, như là người ta nói rằng là can thiệp vào cuộc bầu cử của các quốc gia cũng như rằng là ám sát ông Skripal như vậy. Thật ra thì Thủ tướng Anh là bà Theresa May cho biết rằng là chính phủ của bà cũng đang xem xét lại chương trình cấp thị thực cho những nhà đầu tư giàu có ở nước ngoài, nhưng mà rõ ràng chủ yếu chỉ nhắm vào Nga mà thôi. Tuy nhiên bà May cũng đã khẳng định Nga chưa dừng lại ở đó và cho biết London sẽ huy động cũng như rằng là thúc đẩy các đồng minh của mình để mà duy trì cái tình trạng mà trục xuất các nhà ngoại giao của Nga này, và cái chương trình gây sức ép này sẽ kéo dài liên tục để Nga thấy rõ được sức mạnh của cộng đồng châu Âu và xem xét lại các chương trình về ngoại giao quốc tế của mình. Thì đáp trả lại đó thì Nga cũng thề rằng là sẽ có những cái màn đáp trả một cách mạnh mẽ nhất đối với cộng đồng thế giới. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ tướng James Mattis khẳng định vụ đầu độc điệp viên Skripal chỉ nhằm chia rẽ phương Tây. Trong khi đó, CNN lại trích lời phát ngôn nhân của Nga, cho biết rằng là Nga đã đưa ra một loạt các giả thuyết khác nhau và cho rằng chính Hoa Kỳ và Anh là những quốc gia đứng đằng sau giật dây vụ này, và họ cũng đã cho biết rằng là sẽ đáp trả Hoa Kỳ và Anh một cách mạnh mẽ nhất. Nhưng mà người ta chờ xem là ông Putin sẽ làm cái gì, bởi vì tính đến lúc này thì thật ra mọi chuyện vẫn im ắng lắm anh Quang Hưng.
Dạ vâng, ông Putin chắc chắn là ông sẽ thực hiện thôi, là bởi vì ông bị mất mặt. Đã có quá nhiều quốc gia Âu Châu rồi Hoa Kỳ trục xuất những cái nhân viên ngoại giao của họ mà nói rằng đó là đây là những nhân viên tình báo hoặc là gián điệp. Nhưng mà người ta vẫn thấy được rằng đó là ông Putin bây giờ vẫn còn bình tĩnh. Chắc chắn là ông sẽ phải trả đũa, mặc dù là cái hình thức trả đũa đó nó có nghiêm trọng nó như thế nào. Chúng tôi muốn trở về Houston một chút xíu, tiểu bang Texas của chúng ta. Thì nhiều người Việt Nam theo cái bản tin sáng ngày hôm nay cho biết là trong đó có hai cựu cảnh sát viên gốc Việt ở Houston vừa bị bắt trong một cái đường dây cờ bạc và rửa tiền. Có tất cả là 22 người đã bị bắt, theo như là giới chức của quận Harris County cho biết như vậy. Hai cựu cảnh sát viên tên là Larry Nguyễn và ông Huy Lý đã bị bắt cùng với những người là nhân viên hoặc là chủ của 5 cái sòng đánh bạc trong cái cuộc điều tra kéo dài 1 năm liên quan đến những cái hoạt động cờ bạc ở cái khu Bel Air, trung tâm Houston, nơi mà có nhiều doanh nhân Việt Nam. Những người bị bắt thì hầu hết là người gốc Việt và gốc Hoa. Còn có 8 người mang họ gốc Việt khác, gồm có 4 nam và 4 nữ. Thì tổng cộng giới hữu trách có tịch thu cái số tiền lên tới là 2.300.000 Mỹ Kim thu lợi bất hợp pháp đã bị tịch thu. Và phần lớn cái số tiền này là 1.900.000 đồng là tịch thu trong một cái két sắt của người chủ đánh bạc là ông Võ Hoài Thiện trong quán Memory Cà Phê trên đường Bel Air, rất là gần Đại Sài Gòn đấy, gần anh Khôi Nguyên. Và ông Thiện này đó là còn bị tịch thu tới 3 cái chiếc xe đắt tiền, trong đó có một chiếc Mercedes-Benz, một chiếc Lamborghini, một chiếc Porsche. Và các vụ bắt này đã được thực hiện khi mà có cái lo sợ gia tăng trong cộng đồng người gốc Á là sau khi có một số những cái vụ cướp cũng như là bạo động xảy ra trong cái khu Chinatown trong 2 năm qua, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và nếu rõ ràng là quý đồng hương tại Houston này thì cũng biết rằng là tại Houston, đặc biệt là khu vực Bel Air, có rất là nhiều những cái sòng bạc lớn nhỏ khác nhau. Và với việc những cái cảnh sát viên tha hóa biến chất như vậy thì là một cái điều đáng tiếc, và đặc biệt rằng là những cảnh sát viên này lại là những công dân người Mỹ gốc Việt, thì rất là đáng tiếc khi mà họ đã không chống lại được sự cám dỗ của đồng tiền. Và nhắc đến sự cám dỗ đó thì chúng ta không thể nào mà không nhắc đến cái vụ mà trước đến giờ rất là lùm xùm, đó là cô đào chuyên đấu phim người lớn là Stormy Daniels. Thì cô này đã có những cái màn tung hê lên trong chương trình để trên TV để mà cho người ta biết được rằng là ông Trump cũng như cô đã có những cái quan hệ lăng nhăng tình ái như thế nào. Nhưng mà bây giờ cô còn gia tăng thêm nữa, khi mà cô Stormy Daniels bây giờ muốn ông Trump phải trả lời những cái câu hỏi từ luật sư của cô và phải tuyên thệ rằng là ông là phải nói thật về một khoản chi trả trước ngày bầu cử nhằm mục đích buộc cô phải im lặng về những cái điều gian díu mà cô tố cáo nhắm vào ông Trump. Và nếu thành công thì đây sẽ là lần đầu tiên một tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm bị buộc phải khai chứng kể từ khi vào năm 1998, cựu tổng thống lúc đó là ông Bill Clinton phải trả lời chất vấn về các hành vi đối với phụ nữ. Luật sư Michael Avenatti của cô đào này đang tìm cách buộc ông Trump và luật sư riêng của mình là ông Michael Cohen phải khai chứng với tuyên thệ là trả lời sự thật về khoản chi trả 130.000 Mỹ kim cho cô Stormy Daniels này vài ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2016. Và đây là một phần trong thỏa thuận cấm tiết lộ những thông tin mà cô đào này đang tìm cách vô hiệu hóa, và luật sư đã nạp đơn đề nghị tại tòa án khu vực tư pháp liên bang trong ngày hôm qua. Thì người ta thấy rằng là trong suốt thời gian vừa qua, ông Trump đã im tiếng, cũng như là đệ nhất phu nhân bà Melania Trump, người đang ở Florida trong tuần này cũng im tiếng luôn. Phát ngôn nhân tòa Bạch Cung là bà Sanders đã nói rằng ông Trump phủ nhận tất cả các cáo buộc và các câu hỏi nên chuyển đến cho cố vấn pháp lý của ông Trump. Luật sư của ông Michael Cohen là ông David Swartz đã nói với đài CBS rằng hành động của cô Daniel là sử dụng hệ thống pháp lý một cách liều lĩnh. Nhưng mà bây giờ người ta nói là cái vụ này đó thì nó kéo dài quá, và tất cả các hãng truyền thông dường như đang cố gắng tập trung vào điều này để đánh ông Trump đó, anh Quang Hưng.
Vâng, không những là chỉ có một mình ông luật sư Avenatti của cô Đào đóng phim khiêu dâm, nhưng mà còn nhiều luật sư khác, chẳng hạn như là những luật sư của những cái cựu thí sinh trong cái chương trình truyền hình thực tế, rồi họ đều muốn là Tổng thống Donald Trump phải ra tòa. Nhưng mà ông Trump thì ông không có khe đâu, bởi vì ông đã từng là doanh nhân. Thì Tổng thống Donald Trump không lạ gì những cái vụ kiện nó như thế này, nhất là có những cái mức tiền đòi bồi thường quá lớn. Ông thường ngồi khai chứng trong các vụ kiện về những cái hợp đồng hoặc là cái tội phỉ báng từ nhiều năm qua rồi. Và các cuộc phỏng vấn cho thấy là ông có rất là nhiều kinh nghiệm đưa ra những cái câu trả lời cho những cái câu hỏi của các luật sư. Nhưng mà đôi khi thì ông này cũng tỏ ra là một người khai chứng có thể sẽ phát biểu huyên huyên hoặc là khoe khoang, và đôi lúc đó là sẵn sàng ăn thua đủ với lại ăn khô nguyên đó.
Và trong vài ngày trước thì chúng tôi có thấy một cái đoạn video lan truyền trên các hệ thống mạng xã hội, trong đó quay cảnh ông Trump đã có một cái màn đấu khẩu cũng như rằng là thượng cẳng chân hạ cẳng tay với lại tổng thống của Mỹ Tây Cơ. Thì có thể đây là một cái đoạn video dàn dựng mà thôi, nhưng mà trong đó thì ai cũng biết là ông Trump rõ ràng là một người nóng tánh, và như anh Quang Hưng nói thì ổng có thể sẽ bóp chát lại trong các màn này. Thì người ta đặt ra câu hỏi rằng là liệu với tư cách là một người đứng đầu một quốc gia cường quốc như là Hoa Kỳ thì ông Trump có nên hành xử mẫu như là một người bình thường hay không, hay là ông nên kiềm chế lại. Nhưng mà cái gọi rằng là giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời, đối với ông Trump thì cái gì cũng thẳng thắn và không có thể nào mà để cho bất cứ ai mà gọi rằng là ăn hiếp mình được. Cái tánh này đó thì nhiều người ủng hộ thì ca ngợi, nhưng mà đối với những người chống đối thì rõ ràng họ cho rằng là không phù hợp với tính cách của một nguyên thủ đứng đầu một cường quốc như là Hoa Kỳ vậy đó, anh Quang
Vâng, đúng như vậy. Nhưng mà thôi thì bây giờ chúng ta ngày nào cũng nói đến ông Donald Trump hết thì cũng mệt lắm. Nhưng mà nếu mà ông không nói là không được. Bởi vì báo chí bây giờ đó là bất cứ những cái điều gì có liên quan đến ông Trump thì họ đều cho nó là những cái tin tức hot nhất, nóng nhất và cần phải nói ra nhất. Nhưng mà tới đây thì chúng tôi xin được kết thúc chương trình Chào Bình Minh buổi sáng ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có một ngày thiệt là đẹp để mà chuẩn bị cho thứ sáu tuần thánh. Ngày hôm nay cũng là một cái ngày lễ lớn đối với lại người Công giáo. Kính chúc quý vị có một ngày thiệt là vui và an lành. Hẹn với quý vị vào ngày mai. Chào anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin hẹn với anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.